nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 3. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra. Trang 1, hàng thứ tư từ sau bắt đầu đầu đếm tới. Trang 1, hàng thứ tư từ sau đếm tới. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát tại ư hội trung, biến chư Bồ Tát cụ túc như thị bất thiện chi hành, tác thị niệm ngôn, thử chư Bồ Tát ư vô thượng Bồ Đề viên mãn đạo phần, giai dĩ thối chuyển, ngã kim đương lệnh thị chư Bồ Tát giác ngộ khai hiểu, sinh hoan hỷ tâm. Chúng ta từ đoạn này bắt đầu xem. Kinh văn vừa mở đầu, hôm qua đã cùng quý vị làm một báo cáo đơn giản nơi trong đại hội này. Đại tỳ kheo cùng chúng Bồ Tát đều là từ bi đại quyền thể hiện, cũng tức là cố ý làm ra dáng vẻ này khiến cho Di Lặc Bồ Tát phát khởi lần pháp hội này. Đây tức là trong Phật pháp thường nói đến về mật ý. Mục đích ấy đều là vì sợ lợi ích do chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là thời kỳ mạt pháp, những chúng sanh có thiện căn phước đức sâu dày, gặp duyên khác nhau, thường thường đã phạm nhiều lỗi lầm mà đọa lạc. Bởi thế cho nên mới có nhóm Đại Bi Bồ Tát này chỉ hiện để làm lợi ích, dạy bảo chúng ta. Còn Di Lặc Bồ Tát nhìn thấy tình hình này trong giữa đại hội, thấy nhóm Bồ Tát này tức là nói Bồ Tát sơ học chúng ta cụ túc như thị bất thiện chư hành. Phía trên đã nói xong 12 điều này, nếu có một điều, hai điều không luận tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu, huống chi là đầy đủ hết cả. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải nên phản tỉnh một cách sâu sắc, chính mình có đầy đủ hết cả những lỗi lầm này không? Nếu có lỗi lầm này, đó thật là như Di Lặc Bồ Tát chỗ nói đó, ư vô thượng Bồ Đề viên mãn đạo phần. Vô thượng Bồ Đề là Đại Bồ Đề, viên mãn đạo phần là Đại Niết Bàn. Nói một cách khác, nơi Bồ Đề Niết Bàn thì đã thối chuyển. Di Lặc Bồ Tát nhìn thấy tình hình này, Ngài nói: ngã kim đương lệnh, thị chư Bồ Tát giác ngộ khai hiểu sanh hoàng hỷ tâm. Di Lặc Bồ Tát đến giúp đỡ, khiến cho nhóm sơ học Bồ Tát này có thể giác ngộ, có thể hồi đầu, có thể sanh tâm hoan hỷ. Tác thị niệm dĩ tức ư bộ thời tùng thiền định khởi, vãng đáo kỳ sở cộng tương ủy vấn, phục dĩ chủng chủng nhu nhuyễn ngôn từ, vị thuyết pháp hiếu lệnh kỳ hoan hỷ. Chỗ này chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập. Quý vị hãy xem Di Lặc Bồ Tát quả thật hiển thị đó là Đại Từ Đại Bi. Nhìn thấy những vị tiểu Bồ Tát nhiều như vậy phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng này, Ngài vẫn chẳng có trách móc. Quý vị xem thái độ của Ngài ôn hòa biết mấy, lời lẽ cũng rất nhu hòa. Ngài từ giờ bộ, tức là sau buổi trưa, thông thường là sau giờ ăn cơm trưa, vào lúc này Ngài từ trong thiền định đứng dậy, tức là xuất định, đi đến chỗ sở tại của những vị Bồ Tát này, đến để an ủi họ, hỏi han họ, lại dùng các thứ ngôn từ nhu nhuyễn. Có thể thấy rằng chẳng có tỏ ra sơ hào nào, lời lẽ thái độ trách móc. Chẳng có, tỏ ra vô cùng nhu hòa, vì họ nói pháp yếu lĩnh kỳ hoan hỷ. Đây là thiện xảo rất quan trọng trong việc giáo học. Nếu như những vị tiểu Bồ Tát này không sanh tâm hoan hỷ, vậy thì sự chỉ dạy của Di Lặc Bồ Tát sẽ khiến họ quay đầu bỏ đi, chạy đi mất, nhìn cũng chẳng dám nhìn, vậy là thất bại. Cần phải khiến cho những người này sanh tâm hoan hỷ. Đối Di Lặc Bồ Tát vừa tôn kính vừa yêu quý, mới ưa thích nghe lời Ngài. Những chỗ này chúng ta phải học tập. Nhân cáo chi viết, sau khi ăn uống xong lại nói một ít Phật pháp, khiến cho họ vui mừng, nhưng họ mới chuyển vào chánh đề. Chư nhân giả, nhân giả là cách tôn xưng đối với Bồ Tát của Phật môn mà chúng ta, là người nhân từ. Vân hà nhữ đẳng, ư vô thượng bồ đề, viên mãn đạo phần nhi đắc tăng trưởng bất thôi chuyển gia. Quý vị xem lối ngôn từ này nói được thật hay. Là tại sao quý vị đối với Bồ Đề Đại Niết Bàn phải có tiến bộ, ngày ngày tu học, ngày ngày có tiến bộ, làm cách nào mới có thể không thối bộ vậy? Thật tại mà nói, họ đã thối bộ đến đáy vực thẳm rồi. Di Lặc Bồ Tát, quý vị xem giọng điệu của Ngài Loại lời lẽ này tức là phương thức cùng người đối thoại, không những là cách giáo học của Phật môn chúng ta phải chú ý, dù là cư sĩ tại gia trong sinh hoạt ngày thường giao tế ứng thù cũng nên phải biết điều này. Nếu anh biết được trò này, phàm là những người tiếp xúc với anh chẳng có một ai chẳng ưa thích anh, tôn trọng anh, nhiên hậu anh khuyên họ niệm Phật, khuyên họ học Phật thì họ rất dễ tiếp nhận. Thế Tôn dạy cho chúng ta về tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp này tức là nghĩa tiếp dẫn, bốn thứ phương pháp để tiếp dẫn chúng sanh. Cái thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ. Quý vị xem Di Lặc Bồ Tát biểu diễn đó là ái ngữ. Bố thí tức là cùng người kết duyên, ái ngữ là khiến người ta sinh tâm hoan hỷ. Cho nên đây là một phương thức rất quan trọng. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Thị chư Bồ Tát đồng thanh tự ngôn: Tôn giả, ngã đẳng kim ư vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần, vô phục tăng trưởng, duy hữu thối chuyển. Nhóm Bồ Tát này vẫn còn khá lắm, rất lão thật, nói lời thật. Đây là có thể dạy được, độ được, có thể thừa nhận được lỗi lầm của chính mình. Họ trăm miệng một ý đều nói tôn giả là cách tôn xưng đối với Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc tuy là Bồ Tát, Bồ Tát là học trưởng của chúng ta, tuy nhiên tư cách của Ngài rất già dặn, đủ để làm thầy của chúng ta, học trưởng kim luôn thầy. Cho nên chúng ta đối với Ngài xưng là tôn giả, là cách xưng hô tôn kính đối với Ngài. Nói rằng hiện nay chúng tôi đối với vô thượng Bồ Đề, đối với đại đạo Niết Bàn, quả thật chẳng có tiến bộ. Chẳng những chẳng có tiến bộ mà ngày ngày lại thối bộ. Phía dưới nói ra cái nguyên nhân ấy. Nguyên nhân này vừa nói ra, thật tại mà nói, chúng ta hiện tiền quả thật cả đều có cả, đều phạm phải khuyết điểm này. Hà dĩ cố ngã tâm thường vị, nghi hoặc sở phục. Thường thường sinh ra nghi hoặc lo lắng, mê hoặc. Trong tướng tông nói đến phiền não tâm sở, căn bản phiền não có sáu cái tâm sở: tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là đại phiền não. Đối với thánh giáo hoài nghi. Họ vì sao đối với thánh giáo hoài nghi? Vì trí tuệ của họ chưa khai mở. Đối với kinh giáo do Phật nói đó chẳng thể lý giải được. Vì vậy cho nên không thể không hoài nghi. Cho nên phía dưới họ nói: ư vô thượng Bồ Đề, bất năng giải liệu. Phật cho nói tất cả kinh giáo quy nạp trở lại đều chẳng ngoài giới định tuệ tam học, đều chẳng ngoài A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Nhóm người này tuy quanh năm theo bên Thế Tôn, nghe kinh văn pháp, nhưng chưa khai ngộ. Nghe thì đã có nghe, nhưng chẳng có chỗ ngộ, không thể liễu giải. Bởi thế nên nghi hoặc liền sanh ra. Văn hà ngã đẳng đường tác Phật gia, bất tác Phật gia. Mỗi nghi vấn này tại trong Phật môn chúng ta ngày nay, tại gia xuất gia vô cùng phổ biến. Chúng ta đã học Phật rồi, chúng ta có muốn làm Phật hay không? Nếu muốn làm Phật hay là không muốn làm Phật? Người chân chánh học Phật muốn làm Phật không nhiều. Còn những người chân chánh học Phật muốn được phước báo người trời chiếm tỷ lệ rất lớn. Cầu phước báo người trời thì họ không muốn làm Phật rồi. Họ xuất gia. Tôi còn gặp được một vị pháp sư. Vị pháp sư này đã viên tịch trước đây không lâu. Chúng tôi rất thân. Lúc còn rất trẻ, chúng tôi quen nhau. Ông đã từng nói với tôi, bởi vì tôi là niệm Phật, thường thường nói vãng sanh cực lạc thế giới. Ông nói ông không muốn vãng sanh về cực lạc thế giới. Tôi nói, vậy ông tính làm gì đây? Ông nói tôi muốn đời sau vẫn làm pháp sư. Ông ta chẳng muốn đến Tây Phương thế giới để làm Phật. Ông ta muốn kiếp sau để làm pháp sư, có lẽ làm pháp sư khá hơn, danh văn lợi dưỡng rất nhiều. Việc này đúng là mê hoặc điên đảo, so với nhóm Bồ Tát này còn không bằng. Nhóm Bồ Tát này gặp được Di Lặc, có được nhân duyên thù thắng này, họ liền hồi đầu. Tôi gặp được vị pháp sư này, tôi chẳng phải là Di Lặc Bồ Tát, chẳng có biện pháp và chi giúp ông ta hồi đầu. Cho nên đây là một nghi vấn lớn, là căn bản phiền não. Ư đọa lạc pháp, diệt bất năng liễu. Trong kinh Phật thường nói, anh tạo tác các thứ tội ác, tương lai phải rơi vào tam ác đạo. Đối với cách nói này của Phật, họ cũng chẳng hiểu rõ, họ cũng chẳng minh bạch. Thường hay hoài nghi, có địa ngục hay không? Phải thật làm ác có bị ác báo hay không? Vấn đề này được trả lời một đống, không tin. Có lẽ trong kinh Phật nói về nhân quả báo ứng là để hù người ta, hy vọng người ta không làm việc xấu, chỉ hù kẻ khác chứ không hù nổi tôi đâu. Vậy là không cả thì vấn đề này nghiêm trọng. Cho nên như những vấn đề này đích thật làm tổn hại phổ biến trong Phật môn. Chúng ta vừa chú ý một tí trong cách nói chuyện thì có thể phát hiện ngay. Cho nên bộ kinh này tôi cảm thấy đây là Thế Tôn vì đời mạt thế của chúng ta nhóm đầm tu gặp phải cái duyên bất thiện này, cho một liều thuốc có hiệu lực đặc biệt, là thuốc cứu mạng có hiệu lực đặc biệt, vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải để tâm đến tỉ mỉ thâm nhập để nghiên cứu, để thảo luận, để cẩn thận kiểm điểm chính mình có vi phạm không. Phần kinh văn phía dưới nói, vân hà ngã đẳng đường đọa lạc gia, bất đọa lạc gia. Họ có những vấn đề này, những người chúng ta đây thật sự sẽ đọa lạc hay là sẽ chẳng đọa lạc? Dĩ thị nhân duyên, thiện pháp dục sanh, thường vị nghi hoặc, chi sở triền phúc. Những người này, thật tại mà nói, gồm cả đồng tu tại tòa chúng ta, đều là nhiều đời nhiều kiếp tu hành, tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên. Trong nhiều kinh đại thừa, Phật đều thọ ký cho chúng ta rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật thọ ký cho chúng ta. Trong kinh Kim Cang, Phật cũng thọ ký cho chúng ta. Chúng ta quyết định chẳng phải ở trong đời quá khứ, nơi 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật trồng thiện căn, mà là trong đời quá khứ, đều đã từng kinh lịch qua vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Thiện căn của mọi người đều vô cùng sâu dày. Tại sao ngày nay vẫn trở thành như thế này? Vì là gặp duyên bất thiện. Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay, là gặp duyên khác nhau thì quả báo chúng ta nhận lấy không như nhau. Cái duyên ngày nay vô cùng thù thắng. Trên đề kinh là thù thắng chí nhạo. Chúng ta gặp được duyên tốt, nhân duyên thù thắng không gì bằng. Đây là hiếm hoài hy hữu. Nếu có thể nắm vững được, nắm chắc rồi, thì trong một đời này của chúng ta quyết định thành tựu. Lại xem kinh văn phía dưới. Nhĩ thời di lặc, nhi cáo chi viết, chư nhân giả, khả cộng vãn nghệ, Như Lai ứng cúng, chánh biến tri sở. Nhi bể Như Lai, nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, cụ túc thành tựu, vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến, dĩ phương thiện lực, thiện si nhất thiết, chúng sanh sở hành, đương vị nhữ đẳng, tùy kỳ căn tánh, chủng chủng thuyết pháp. Quý vị xem, Di Lặc Bồ Tát, cách chỉ dạy thiện xảo của Ngài. Di Lặc Bồ Tát chẳng tự mình nói. Tại sao vậy? Vì phân lượng của chính mình không đủ. Tuy những lời Ngài nói cùng với Thế Tôn chẳng có khác biệt, tuy nhiên người ta chẳng phục, chưa chắc họ có thể hoàn toàn tiếp thọ, cho nên Ngài không nói. Ngài mời họ cùng đi gặp Phật. Gặp được Phật rồi thì mọi người đều không còn gì để nói nữa, cho nên mời những người này cùng nhau đến Thế Tôn nơi đó. Như Lai ứng cúng, chánh biến trì là 10 cách xưng hiệu của Phật, là 3 cách trong đó. Thông thường trong các kinh đều đem 10 cách xưng hiệu này cả thể liệt ra. Chỗ này tuy đã liệt ra 3 thứ, nên biết 3 thứ này tức là cách rút gọn của 10 thứ. Trên văn tự tuy chỉ có 3 thứ, nhưng nghĩa của nó thì là đầy đủ, viên mãn cụ túc. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như ở tại một đạo tràng không thường giảng kinh, xưng hiệu này phải nên giới thiệu một cách đơn giản. Như nơi đây của chúng ta là đạo tràng Trường Kỳ, các bạn đồng học đối với những danh tướng này đều rất quen thuộc, cho nên có thể rút gọn lại, không cần thiết phải dài dòng nữa. Tuy nhiên cũng phải nói sơ qua một tí. Nghĩa của chữ Như Lai trong kinh Kim Cang nói rất hay. Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Ý nghĩa này nói được hết sức là viên mãn. Ngài nói ra từ danh sự mà nói cũng có một nghĩa, cũng nói được thật hay. Kim Phật như cổ Phật chỉ tái lại, nghĩa này cũng rất hay. Phật Phật đạo đồng, kim Phật chẳng khác với cổ Phật. Cách nói này là từ trên sự mà nói, ý nghĩa nói được rất hay. Ứng cúng, ứng là nên tiếp nhận sự cúng dường của người trời. Phật là vô thượng phước điền. Chúng ta có được may mắn có thể được cúng dường Phật, đây là trọng đại phước báo. Cho nên Ngài có ứng cúng cái đức hiệu này, chánh biến tri, đây là nói Như Lai, cái trí tuệ viên mãn. Chúng ta thường nói nhất thiết chủng trí, trí tuệ viên mãn. Chánh là chính xác, quyết định chẳng có sai quấy, chẳng có sai lệch. Biến là viên mãn, vô sở bất tri. Mười cái đức hiệu này đều là hiển thị đức năng của tự tánh vốn sẵn có. Thật tại mà nói, đức năng của tự tánh vô lượng vô biên, nói hoài không hết. Phật dùng phương pháp quy nạp thành mười điều, để tiện cho việc giải nói. Di Lặc Bồ Tát nói, nhi bỉ Như Lai nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả. Chữ bỉ Như Lai tức là xưng Thế Tôn. Ngài là nhất thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, cụ túc thành tựu vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến. Vô chướng ngại trí tức là nói về thật trí, còn giải thoát tri kiến là nói về quyền trí. Trong kinh Bát Nhã thường nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô chướng ngại tức là vô tri, tức là trong kinh Bát Nhã nói về vô tri là vô chướng ngại trí, giải thoát tri kiến là vô sở bất tri. Một người có đại trí tuệ viên mãn như vậy rất khó gặp được. Có duyên gặp được, đây là đại hạnh. Ngài có thể dùng phương tiện lực, chứ lực này là năng lực. Ngài có phương tiện, có thiện xảo, vả lại vì trí tuệ viên mãn của Ngài, Ngài có thể biết chỗ hành của tất cả chúng sanh. Tâm hành hiện tại, trong tâm anh nghĩ những gì, làm những gì, trong đời quá khứ, trước đời quá khứ đó nữa, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, Ngài đều biết hết cả, đều hiểu rõ cả. Chúng ta nếu đi gặp Ngài, Ngài nhất định sẽ về quý vị, tùy theo căn tánh của mỗi người quý vị, vì quý vị khai thị, quý vị mới có thể có được lợi ích chân thật, giúp quý vị giải quyết nghi nan, giúp quý vị giải trừ nghi hoặc, khiến cho quý vị dụng công được đắc lực. Nơi Bồ Đề Niết Bàn có tiến bộ mà không thể có thối bộ. Cho nên chúng ta đi gặp Phật đi. Kinh văn đến chỗ này là một phân đoạn. Hiện hiện nay phân đoạn của quyển chúng ta đây có lẽ là y theo từ Đại Chánh Tạng chép ra. Lúc đó tôi biểu một học sinh từ trong Tạng Kinh chép ra để in thành bản đơn hành. Tôi chẳng có xem qua kỹ lưỡng. Khi sách đã in xong, tôi thấy chỗ này có một tí vấn đề. Chỗ này phải nên là một phân đoạn. Chỗ thị thời ngũ bá chúng trung phải nên qua một hàng khác, phải qua một hàng khác thì là đúng. Bởi vì kinh văn đến chỗ này, đến chủng thuyết pháp, thì phần tựa đã giảng hết. Phần dưới là phần chánh tông, là phần chánh tông của bổn kinh, cũng là Ngẫu Ích Đại Sư ngài phán phần kinh văn 15 phân đoạn. Đây là phân đoạn thứ ba. Phân đoạn thứ ba tức là phần chánh tông. Chúng ta làm dấu ký hiệu ở chỗ này là được. Thị thời ngũ bá chúng trung, hữu lục thập Bồ Tát, giữ Di Lặc Bồ Tát vãn nghệ Phật sở, ngũ thể đầu địa đảnh lễ Phật túc, bi cảm lưu lệ, bất năng tự khởi, Di Lặc Bồ Tát tu kính dĩ tất, thối tòa nhất diện. Nếu như chúng ta đem đoạn này, đoạn vừa đọc xong này, cũng quy vào phần tựa, từ phía dưới, nhĩ thời Phật khảo chư Bồ Tát ngôn, từ chỗ này nếu đem nó phán thành phần chánh tông, cũng không hẳn là không được. Quý vị phải biết, các vị cổ đức phán kinh, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, chẳng có nhất định. Tuy nhiên, nếu từ chỗ thị thời ngũ bá chúng trung, từ chỗ này phán thành là phần chánh tông, thì đề kinh này dùng câu phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh thì là chính xác. Nếu như hai hàng rưỡi này phán thành phần tựa, từ chỗ nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn, từ chỗ này bắt đầu phán thành phần chánh tông, thì trên đề kinh chúng ta có thể thêm vào hai chữ Phật thuyết. Thành ra Phật thuyết phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, có thể thêm hai chữ Phật thuyết. Chúng ta nơi trong tất cả kinh nhìn thấy đề kinh, có những đề kinh thêm vào chữ Phật thuyết, có những đề kinh không có Phật thuyết. Vì không có Phật thuyết, có lẽ chẳng phải Phật nói hay sao? Thưa, đều là Phật thuyết cả. Thêm vào Phật thuyết, thông thường có một cái lệ, tức là có quy củ trong phần chánh tông. Câu thứ nhất là Phật thuyết. Vì bộ kinh này, trên đề kinh thì có thể thêm vào Phật thuyết. Phần chánh tông, câu thứ nhất không phải Phật thuyết, là do kẻ khải thỉnh nêu ra vấn đề, Phật nhiên hậu mới lại đáp phúc. Thông thường những loại kinh này thì không có thêm vào hai chữ Phật thuyết. Đây là một thường thức nhỏ thông thường chúng ta phải biết. Cho nên thấy có những cái loại kinh trên đề kinh cái Phật thuyết, có những loại kinh không có Phật thuyết, người xưa chọn đề kinh họ có một quy tắc như vậy. Đây là một điểm thường thức xin kèm theo để báo cáo. Lúc bây giờ, tức là Di Lặc Bồ Tát khuyến khích nhóm Bồ Tát này đi gặp Phật, hướng về Phật Đà Thánh Giáo. Lúc đó, trong số 50 vị Bồ Tát, có 60 vị thuận theo lời khuyên bảo của Di Lặc Bồ Tát, cùng nhau đi gặp Phật. Sau khi gặp Phật thì lại hành lễ ngũ thể đầu địa đảnh lễ Phật túc, bi cảm lưu lệ, bất năng tự khởi. Bốn câu này tuy rất tầm thường, nhưng hàm nghĩa rất sâu. Chúng ta từ bốn câu này có thể thấy được động tác và cách bày tỏ thái độ của họ. Họ sám hối một cách sâu sắc. Nếu chẳng có tâm sám hối, sao có thể bi cảm rơi lệ, không thể đứng dậy được? Cho nên từ hai câu này thì biết được chính họ đã tự biết cái lỗi của chính mình. Tuy rằng biết mà không sửa được, cái này tức là nghiệp chướng sâu nặng, tập khí quá sâu. Nhưng chính mình phải chẳng biết, biết lỗi của chính mình, đây là vô cùng hiếm có. Mà Di Lặc Bồ Tát đem họ cùng đi. Sau khi Di Lặc Bồ Tát lễ kính Thế Tôn, Ngài lưu lại một bên. 60 vị Bồ Tát này vẫn còn quỳ nơi đó rơi nước mắt. Phần dưới Thế Tôn liền khai thị: Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn, thiện nam tử. Trong kinh Phật gọi thiện nam tử, chữ thiện đó là có tiêu chuẩn, chẳng phải tùy tiện xưng hô. Những người này lỗi lầm rất nhiều, vẫn còn được gọi là thiện nam tử. Cái thiện của họ ở chỗ nào đâu? Tức là thiện nơi họ thấy Phật mà biết rơi lệ. Họ có thể sanh được bi cảm, có được cái tâm sám hối, biết lỗi lầm của chính mình, đây tức là thiện. Những người như thế thì có thể hồi đầu, thì có thể sửa lỗi, thì có thể được thành tựu. Sợ nhất là chính mình có lỗi mà chẳng biết mình có lỗi. Phật Bồ Tát đến chỉ điểm cho chúng ta. Kỳ thật đọc bộ kinh này tức là Phật Bồ Tát đến chỉ điểm cho chúng ta rồi đó. Chúng ta đọc xong nghe xong vẫn chẳng chịu thừa nhận, chẳng chịu thừa nhận lỗi lầm của chính mình, thì đó chẳng phải là thiện nam tử, thì đó là bất thiện. Thừa nhận được tức là thiện nam tử. Đây là Phật gọi họ: Nhữ đẳng ưng khởi, vật phục bi hiệu, sanh đại nhiệt não. Phật cũng an ủi họ: Các vị hãy đứng lên đi, chẳng cần phải buồn bã nữa, cũng chẳng cần đau lòng. Quý vị đứng lên. Nhớ ương vãng tích, tạo tác ác nghiệp. Tại sao ngày nay nghiệp chướng của quý vị có thể sâu nặng như vậy? Tập khí tại sao sâu như vậy? Phật nói ra nghiệp nhân trong đời quá khứ của họ, cảm được quả báo hiện tiền. Quý vị trong đời quá khứ đã từng tạo tác ác nghiệp. Ác nghiệp đương nhiên rất nhiều. Phật ở chỗ này chỉ ra một điều. Một điều này đương nhiên một điều rất nghiêm trọng, một điều rất không nên phạm phải. Họ trong đời quá khứ đã phạm phải. Ư chư chúng sanh dĩ sướng duyệt tâm, sân mạ hủy nhục chướng não tổn hại, có đến 8 sự việc. Làm những việc này trong lòng anh làm rất vui, làm rất thoải mái, chửi người chửi rất khoái trá, chửi rất đắc ý. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta có khuyết điểm này hay không? Nhìn thấy người ta làm sai việc gì đó, đặc biệt nhất là khinh dễ mình, có thể có những cử chỉ này không? Nếu như có thì chúng ta cùng họ có khác gì đâu? Tùy tự phân biệt, bất năng liễu trì, nghiệp báo sai biệt, theo cái tà tri tà kiến của mình, chẳng biết được luân lý của nghiệp nhân quả báo cùng chân tướng của sự thật. Cho nên trong sinh hoạt ngày thường, sự thế đối người tiếp vật thường thường sinh ra tâm bất thiện, tạo nghiệp bất thiện. Ngỡ rằng chẳng có quả báo thì đó là sai. Quý vị phải biết, Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng có lừa gạt một người nào cả. Phật chỉ dạy tất cả chúng sanh, chỉ dạy đệ tử. Hạng độ thấp nhất phải thọ trì ngũ giới. Trong ngũ giới thì có không vọng ngữ. Phật dạy người không vọng ngữ thì làm gì có đạo lý chính mình vọng ngữ? Quyết định không thể có. Trong kinh Kim Cang, Phật nói lại càng hay: Như Lai thị chân ngữ giả. Chân tức là không phải giả. Thật ngữ giả, thật tức là chẳng phải hư dối. Như ngữ giả, như tức là nói được vừa đúng mức. Phật chẳng có trên sự thật thêm một tí, cũng chẳng có trên sự thật giấu giếm đi một tí. Không tăng, không giảm. Chỗ nói đó cùng với sự thật hoàn toàn như nhau. Đây gọi là như ngữ. Không nói lời bịp bợm, không nói lời dị ngữ, quyết định chẳng có lừa người. Dị ngữ là chẳng có nói hai cách. Tất cả chư Phật Như Lai đều là một lối nói. Tại vì sao? Vì nói đó đều là chân tướng sự thật. Vì làm gì có hai lối nói? Cho nên chúng ta đối với ngôn ngữ của Phật, trên kinh văn từng chữ từng câu, tin sâu chẳng nghi, thì chúng ta sẽ có phước báo. Nhất thiết cho nên nghe lầm người ta nói, nào là kinh Phật này không đáng tin cậy, hơn nữa là những kinh được phiên dịch, e rằng phiên dịch có sự sai biệt, khiến cho chúng ta đối với kinh giáo sanh ra tâm nghi hoặc. Điều này đối với chính mình tạo thành sự tổn thương lớn lao. Đây là đã mắc lừa kẻ khác. Cho nên quý vị xem, từ cổ chí kim, phàm là những người có thành tựu, quý vị để tâm quan sát họ là hạng người lão thật. Lão thật đến trình độ nào, một tí đều cũng chẳng có hoài nghi. Họ được thành tựu, sự thành tựu của họ không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông được gọi là Nàng Tín Chi Pháp. Tin được một câu A Di Đà Phật, giải quyết được vấn đề thật quá khó khăn. Chính tôi đây học Phật, sau 30 năm mới tin được pháp môn này. Có được chẳng phải dễ dàng. Thầy tôi năm ấy chỉ dạy cho tôi thì không thể không tin. Đối với thầy rất có lòng tin, nhưng chẳng phải thật tin. Sao lại chẳng phải thật tin? Đương nhiên đối với Tịnh Độ chẳng có hoài nghi, vẫn còn chưa phục, vẫn còn phải đi nghiên cứu Đại Kinh Đại Luận, đều cảm thấy có thể có những thứ so với Tịnh Độ Tông hay hơn, càng thù thắng hơn. Người trẻ đều mê về Hoa Nghiêm, Pháp Hoa rất nhiều. Tôi lúc còn trẻ cũng vô cùng ngưỡng mộ hai bộ Đại Kinh này. Rồi sau đó có được cơ duyên, tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm đã giảng hết 17 năm, thì tôi mới tin Pháp Môn Niệm Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng đến sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, tôi đột nhiên tỉnh ngộ trở lại. Vị thầy của Thiện Tài Đồng Tử là Văn Thù Bồ Tát. Ngài Văn Thù tu pháp môn gì vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị xem Ngài Văn Thù phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phổ Hiền Bồ Tát cũng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thì đây rất là rõ ràng rồi, Thiện Tài là môn sanh đắc ý của Văn Thù Bồ Tát, là đệ tử nhập thất. Nếu quý vị hỏi Thiện Tài là tu pháp môn gì, chắc chắn là tu pháp môn niệm Phật. Rồi lại tỉ mỉ để xem phần kinh văn có chỗ tương ưng, Ngài đi ra ngoài tham phỏng. Vị thiện tri thức đầu tiên tham phỏng là Tỳ Kheo Đức Vân, dạy cho Ngài pháp môn niệm Phật. Vị thiện tri thức sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, dạy 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Một vị bắt đầu, một vị kết thúc, triệt thị triệt chung là một pháp môn. Bên trong tham học đó là vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn đều tham học, đều thông đạt. Tuy nhiên chính mình chỗ tu đó là một môn thâm nhập, chẳng bị ảnh hưởng bởi bất cứ pháp môn nào cả. Chúng tôi nhờ vậy mà tỉnh ngộ trở lại, hiểu rõ trở lại. Cho nên lúc đó tôi biết được Phổ Hiền Bồ Tát là Tịnh Tông sơ tổ của chúng ta, Thế Tông lúc thì hiện thành đạo. Trên hội Hoa Nghiêm đều đề xướng pháp môn này, bằng 10 đại nguyện vương khuyên bảo thế giới Hoa Tạng, 41 vị pháp thân đại sĩ đồng sanh Tịnh Độ. Đây là hai vị đại Bồ Tát, đại đức đại năng của họ. Tôi là từ chỗ này mà có được sự gợi ý, mới thể hội được pháp môn này bất khả tư nghị. Pháp môn này là đệ nhất pháp môn của chư Phật Như Lai để độ chúng sanh thành Phật đạo. Nên tôi mới quay đầu trở lại, không giảng Kinh Hoa Nghiêm nữa, bắt đầu giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó gặp được cư sĩ Hạ Liên Cư với quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu của Ngài. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh viếng thăm, là do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tặng cho tôi. Tôi vừa xem, thật quá phi thường. Ngài trong quyển nhỏ này viết là Tịnh Tông Sơ Tổ Đại Thế Chí Bồ Tát. Những năm trước tôi đã giảng Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lần, ít nhất có đến 5-6 lần. Tôi chưa từng khám phá ra điểm này. Ngài vừa đánh thức tôi nghĩ lại, ồ, rất đúng. Đại Thế Chí Bồ Tát là pháp môn, là pháp giới sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Tận hư không biến pháp giới, Ngài đề xướng pháp môn này. Đúng vậy, Đại Thế Chí Bồ Tát là người thứ nhất. Còn ta bà thế giới thì Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ. Tại Trung Quốc chúng ta, Ngài Huệ Viễn Đại Sư là sơ tổ. Cho nên ngày nay nói đến Tịnh Tông Sơ Tổ, chúng ta sẽ nghĩ đến vị nào là Sơ Tổ, Pháp Giới Sơ Tổ, Ta Bà Sơ Tổ, Trung Quốc Sơ Tổ. Chúng ta phải đem nó phân biệt rõ ràng mới có thể thể hội được pháp môn thù thắng không gì bằng. Đây cũng là Phật học thường thức, chúng ta phải nên hiểu rõ, phải đem nghi hoặc này đoạn trừ mới có thể tiếp nhận pháp môn đệ nhất thù thắng này, không bị nghiệp chướng làm chướng ngại nữa. Đây là những người này tùy tự phân biệt, bất năng liễu tri, nghiệp báo sai biệt, cái chướng ngại này rất lớn. Thì có như đẳng kim vị nghiệp chướng, chi sở truyền phước ư chư thiện pháp, bất năng tu hành. Đây là Phật lược nói, giảng lược nói với họ, đời quá khứ đã tạo tác các thứ ác nghiệp, đã làm chướng ngại trí tuệ, chướng ngại đạo nghiệp, chướng ngại tu học tất cả thiện pháp. Thời chư Bồ Tát văn thị ngữ dĩ tùng địa di khởi, sau khi nghe Phật khai thị xong, bây giờ mới đứng lên. Thiên đảng hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn. Thiên tài Thế Tôn, nguyện vị ngã đẳng thuyết thử nghiệp chướng, ngã đẳng chi tội đương tự điều phục, ngã tùng kim nhật canh bất cảm tác. Đây là thái độ chính xác của việc cầu pháp. Với tâm thái như vậy để cầu pháp thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ từ bi chỉ dạy. Đoạn kinh văn này rất dễ hiểu, chẳng cần phải giảng kỹ. Điều quan trọng là họ đã biết lỗi, ngã đẳng chi tội đương tự điều phục. Nếu như đối với những thứ ác nghiệp, ác tác, quả nhiên đã diệu liễu giải rồi, thì tự nhiên sẽ sửa lỗi làm lại cuộc đời. Chữ điều phục là sửa chữa lỗi lầm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về tẩy tâm dịch hành, đây là nghĩa hai chữ điều phục. Phần dưới nói được rất cụ thể, ngã tùng kim nhật cảnh bất cảm tác, đây là sự sám hối chân chánh. Sám hối thật tại tức là về sau không làm nữa. Nhà Nho nói về bất nhị quá, tức là nghĩa này, lỗi lầm chỉ có thể có một lần, sau khi rõ rồi thì tuyệt đối sẽ không tái phạm lần như lần trước nữa. Đây là chân chánh sám hối. Có được một tâm quyền nguyện như vậy, muốn sửa lỗi làm lại cuộc đời, Thế Tôn sao có thể không khuyên bảo chứ? Sao có thể không dạy bảo chứ? Đứa học trò này thật là hiếm có. Thế và xuất thế gian pháp, một vị thầy giỏi là chân chánh thiện tri thức, hy vọng học sinh, tức là học sinh loại này, chúng có thể sửa chữa lỗi lầm, có thể cố gắng vươn lên. Phía dưới, chúng ta hãy xem Thế Tôn nêu lên tội nghiệp của họ đã tạo trong đời quá khứ. Tội nghiệp này đã tạo rất nặng, rất nặng. Tuy nhiên, chính giống như phía trước chỗ nói, người thế gian chúng ta ngu si. Đối với những việc làm này không cho là đúng. Chẳng có để ý, chẳng biết có cái hậu quả nghiêm trọng thế đó. Thế nên, những người tạo tác nhiều, Bồ Tát nơi đây đây làm ra một dáng điệu cho chúng ta xem. Chúng ta xem phần kinh văn, nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ngôn, thiện nam tử, nhữ tằng vãng tích, ư cầu lưu tôn Như Lai Pháp Trung, xuất gia vi đạo. Đây là nói rõ, có thể thấy họ quả thật thiện căn rất là sâu dày. Cao lưu tôn Phật là vị đệ nhất tôn Phật của hiền kiếp chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là hiền kiếp vị tôn Phật thứ tư, tức là vị tôn Phật thứ ba. Trước Thế Tôn hướng về trước tính là thứ ba. Hiền kiếp đệ nhất tôn Phật cách thời kiếp chúng ta đây là rất dài, rất dài. Câu lưu tôn Phật tiếng Phạn dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là sở ưng đoạn. Chỗ nên đoạn đó, ngài cả thảy đều đoạn hết. Những gì là sở ưng đoạn, kiến tư phiền não là phải nên đoạn, trần sa phiền não cũng phải nên đoạn, căn bản vô minh vẫn phải nên đoạn. Ba loại phiền não này đoạn hết rồi thì là thành Phật. Đây là chúng ta mới nơi trong kinh thường thường thấy được, kiến tư phiền não đoạn xong là chứng được quả A-la-hán, trần sa phiền não đoạn hết thì là Bồ-Tát, vô minh phiền não đoạn hết rồi, đây là chứng vô thượng Bồ Đề, cứu cánh Phật quả. Câu lưu tôn Phật là ba loại phiền não cả thảy đều đoạn hết. Đây là ý nghĩa của danh hiệu này. Vào lúc bây giờ, nhóm Bồ Tát này xuất gia tu đạo, tu được cũng khá lắm. Tự thị đa văn, tu trì tịnh giới. Chúng ta phải nhớ kỹ, trong đây có đến 60 vị Bồ Tát cùng Di Lạc Bồ Tát đã gặp Phật, để đi gặp Phật. Trong số 60 người này có một phần đối với kinh giáo rất thông đạt. Thế là khởi dậy lòng ngạo mạn, tự thị là dựa vào mình đa văn, thông đạt kinh giáo. Có một sứa là dựa vào mình trì giới rất tinh nghiêm. Giới luật thanh tịnh, có thể thấy đều tu được cũng khá lắm. Cái rắc rối của họ, tức là như phía trước cho nói, thường hoài kiêu mạn, ngạo dập chi tâm, đã phạm phải bốn điều lỗi lầm. Xã hội hiện nay, nếu như người có một vài thứ sở trường,
专长。
我看人耳通常
thì
cảm thấy đáng được kiêu ngạo, đáng được kiêu ngạo. Còn chỗ này là người xuất gia vẫn còn phạm phải khuyết điểm này. Họ biết giảng kinh nói pháp, giảng được cũng khá, cảm thấy đáng được kiêu hãnh. Còn người kia thì giới luật giữ được cũng rất tinh nghiêm, cũng đáng được kiêu hãnh. Vậy là hỏng hết. Khuyết điểm là phạm tại chỗ này.